Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 24 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên duyệt Đại hội Đảng bộ xã Linh Sơn lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025.
Các hãng taxi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên chủ động phòng chống dịch COVID-19. Chiều ngày 23 tháng 3, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, chủ trì hội nghị duyệt Đại hội Đảng bộ xã Linh Sơn lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, sau khi nghe các đồng chí thường trực Đảng ủy xã trình bày tóm tắt hệ thống văn kiện Đại hội Đảng bộ xã, đề án công tác nhân sự đại hội và báo cáo công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ xã, các đồng chí dự hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến bổ sung cho dự thảo văn kiện của xã như đánh giá kết quả cho nhiệm kỳ qua cần có số liệu cụ thể, chính xác trên từng lĩnh vực, rà soát lại các chỉ tiêu đạt được đúng với tình hình thực tế của địa phương, đánh giá bổ sung một số chỉ tiêu chủ yếu, nhất là các chỉ tiêu phát triển nông nghiệp công nghệ cao, các nội dung trong văn kiện cần tránh trùng lập, chung, trình bày rõ ràng theo từng nội dung lĩnh vực. Trong phương hướng nhiệm vụ, cần đưa ra các giải pháp cụ thể trong từng giai đoạn của cả nhiệm kỳ. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ xã, yêu cầu Đảng ủy xã Linh Sơn tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại hội nghị để chỉnh sửa, bổ sung vào các báo cáo chính trị đại hội cho phù hợp. Đặc biệt, chú trọng xác định các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong nhiệm kỳ tới, từ đó xây dựng giải pháp một cách phù hợp sát thực tế để phấn đấu thực hiện đạt hiệu quả cao. Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý để Đảng bộ xã Linh Sơn tổ chức Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 vào ngày 30 tháng 3 tới.
Để đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, hạn chế thấp nhất sự cố xảy ra trên lưới điện, đặc biệt trong mùa mưa bão sắp tới, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với Ban Quản lý Dịch vụ Công ích, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên tiến hành cắt tỉa cây xanh trên các tuyến đường nội thị gây ảnh hưởng đến hành lang lưới điện. Ông Hoàng Quốc Chí, Giám đốc Điện lực thành phố cho biết.
Để mà duy trì cái hệ thống điện đảm bảo cái cấp điện cho tốt, phục vụ cái phát triển kinh tế xã hội, phục vụ nhân dân thì trong cái thời điểm này chúng tôi đồng loạt thực hiện trên tất cả đối với các cái khu vực, các đường dây trung thế trên cái địa bàn, các cái phường xã trên khu vực thành phố. Đấy, cùng với chính quyền địa phương và tập trung cái lực lượng cao nhất để vừa là đảm bảo quản lý tốt cái hành lang, duy trì tốt cái hành lang an toàn lưới điện, ngăn ngừa các cái sự cố. Thế và chúng tôi sẽ liên tục làm từ nay đến hết tháng 4. Thế và kế hoạch của chúng tôi thì là trong cái tháng 3 này thì sẽ cơ bản giải quyết được tất cả những các cái điểm mà hành lang an toàn nó nguy cơ nó gây sự cố cho lưới điện, đảm bảo cái cấp điện an toàn phục vụ nhân dân trong cái mùa mưa bão.
Từ đầu năm đến nay, đây là đợt thứ 3 Điện lực thành phố Thái Nguyên tổ chức phát quang hành lang lưới điện trung thế. Ông Nguyễn San Hồ, tổ 5 phường Quang Vinh cho biết, trước sự phối hợp giữa Điện lực thành phố, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích, Công ty Cổ phần Môi trường và các công trình đô thị Thái Nguyên để chặt hạ cây xanh trước mùa mưa bão cũng như để đảm bảo an toàn hành lang lưới điện khiến người dân rất an tâm.
Cái loại cây này là cây sâu đen, nó lên rất cao. Thế mà vướng cái đường điện là có như là nó bị chập cháy, nó mất an toàn, chặt cây chặt củi để bảo đảm cái an toàn cho đường điện là đúng rồi, bảo vệ cho dân.
Tính đến nay, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã chặt hạ 790 cây xanh, cắt tỉa trên 1.500 cây xanh nằm trong hành lang lưới điện trung thế. Việc làm này được Điện lực thành phố Thái Nguyên, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích và Công ty Môi trường và các công trình đô thị tiếp tục thực hiện đến hết tháng 4 năm 2020.
Dự án trạm biến áp 220 kV lưu xá được Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán tại quyết định số 2211 QĐ-IVN-NPT ngày 19 tháng 10 năm 2016 với diện tích 35.600 m² tại xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Dự án được đầu tư xây dựng theo quy hoạch diện 7, quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 tại quyết định số 1208 QĐ-TTG ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là dự án nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm B khoản 3 điều 62 Luật Đất đai năm 2013. Tổng số hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án là 24 hộ. Số hộ dân có đất ảnh hưởng trong hành lang dự án là 8 hộ, số phải bố trí tái định cư là 4 hộ. Trong quá trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công dự án này, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Đức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thực hiện đúng các chính sách, chế độ bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân thuộc phạm vi ảnh hưởng của dự án. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 3 hộ dân tại xóm Làng Mon, xã Thịnh Đức chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng gồm: 1. Hộ ông Nguyễn Văn Đại bị thu hồi 2 thửa đất làm móng trụ cột điện với tổng diện tích 294,9 m² và hỗ trợ 3 thửa đất với tổng diện tích trên 2.700 m² nằm trong hành lang lưới điện. Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng của gia đình ông với tổng số tiền trên 386 triệu đồng. Trong thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và các thành phần liên quan đã 6 lần mời hộ ông Nguyễn Văn Đại nhận tiền bồi thường và 5 lần tổ chức vận động, thuyết phục. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức đối thoại 1 lần nhưng ông Đại không chấp hành. Gia đình ông Đại đã có đơn khiếu nại gửi đến Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân tỉnh nhưng đều được các cấp chính quyền trả lời, không công nhận nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Đại. 2. Hộ ông Hoàng Tùng bị thu hồi một thửa đất với diện tích 393,5 m² đất để làm móng cột điện và hỗ trợ một thửa đất có diện tích 1.203,5 m² đất nằm trong hành lang lưới điện. Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng của gia đình với tổng số tiền trên 178 triệu đồng. Sau khi phê duyệt, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và các thành phần liên quan đã 3 lần mời hộ ông Tùng nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và 4 lần tổ chức vận động thuyết phục. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức đối thoại 1 lần nhưng ông Tùng không chấp hành. 3. Hộ ông Hoàng Văn Trung có một thửa đất thuộc loại đất cây lâu năm với diện tích 1.010,2 m² nằm trong hành lang lưới điện và được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền trên 63 triệu đồng. Sau nhiều lần, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các thành phần liên quan vận động thuyết phục 5 lần và mời nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng 6 lần. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức đối thoại 1 lần nhưng ông Trung không chấp hành. Gia đình đã có đơn khiếu nại gửi đến Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân tỉnh nhưng đều được các cấp chính quyền trả lời, không công nhận nội dung khiếu nại của ông Hoàng Văn Trung. Trong thời gian tới, đề nghị các hộ gia đình trên thực hiện nghiêm và đúng các quy định pháp luật trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án trạm biến áp 220 kV lưu xá. Nếu ba hộ tiếp tục không chấp hành các quyết định thu hồi đất và không chấp hành nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ thực hiện phương án cưỡng chế thu hồi đất theo quy định. Qua đó khẳng định tính nghiêm minh của pháp luật trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng và đảm bảo tiến độ thi công dự án.
Ngày 24 tháng 3 được chọn là Ngày Thế giới phòng chống lao, được tổ chức hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bệnh lao. Ngày Thế giới phòng chống lao năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới WHO kêu gọi các cấp chính quyền, cộng đồng bị ảnh hưởng, các tổ chức xã hội dân sự, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các đối tác trong nước và quốc tế cùng hành động theo biểu ngữ, tìm kiếm điều trị cho tất cả bệnh nhân lao, để không ai bị bỏ lại phía sau. Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống lao năm nay, ngành y tế tỉnh yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên, người lao động tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống lao. Các trung tâm y tế cấp huyện, thành phố, thị xã phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống lao bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 như hiện nay. Trong đó, đặc biệt quan tâm tới việc tuyên truyền trên cụm loa truyền thanh ở các xã phường, thị trấn, huy động cộng tác viên thăm hộ gia đình, truyền thông trực tiếp cho người bệnh để họ hiểu và không chủ quan trong quá trình điều trị, nhất là đối với những bệnh nhân lao chưa có thẻ bảo hiểm y tế, có hoàn cảnh khó khăn vẫn được quỹ hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao. Theo thông tin từ Sở Y tế, năm 2019, toàn tỉnh đã thu nhận điều trị 912 bệnh nhân lao mọi thẻ, trong đó có 94,5% số người đã điều trị khỏi và hoàn thành điều trị. Hiện nay, Thái Nguyên đang tích cực thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng chống lao Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 với mục tiêu cơ bản chấm dứt bệnh lao vào năm 2030. Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có công văn số 887 ngày 21 tháng 3 năm 2020 về việc thực hiện xét nghiệm COVID-19. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên giao Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh và các địa phương khẩn trương thống kê, rà soát, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngay đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 hiện có mặt trên địa bàn tỉnh mà chưa được xét nghiệm khẳng định COVID-19. Trong trường hợp Trung đoàn 832 tiếp tục nhận người cách ly tập trung theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện rà soát, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các trường hợp được cách ly tập trung mà chưa được khẳng định COVID-19. Việc xét nghiệm được thực hiện lần đầu khi bắt đầu cách ly, lần thứ hai khi cần giảm tải khu cách ly hoặc trước khi kết thúc việc cách ly. Kịp thời thực hiện phương án cách ly, điều trị và báo cáo Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thái Nguyên về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đối với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, cần tăng công suất thực hiện xét nghiệm để triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các trường hợp theo đề nghị của ngành y tế tỉnh Thái Nguyên, kịp thời thông báo kết quả xét nghiệm cho Sở Y tế để thực hiện phương án cách ly, điều trị theo quy định.
Chiều ngày 23 tháng 3, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã tổ chức cấp phát khẩu trang 3 và 4 lớp cho một số cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Theo đó, có 12 cơ quan đơn vị trường học được nhận với tổng số 11.300 chiếc khẩu trang. Mỗi đơn vị được nhận từ 500 đến 2.000 chiếc. Đây là tăng vật trong hai vụ vi phạm hành chính, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ, bị lực lượng quản lý thị trường tỉnh tịch thu hồi tháng 2 vừa qua, với tổng số 11.500 chiếc khẩu trang. Theo quy định, toàn bộ số khẩu trang này sẽ phải tiêu hủy. Tuy nhiên, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, nhu cầu sử dụng khẩu trang của người dân và các đơn vị tổ chức tăng cao, trong khi nguồn cung mặt hàng này còn hạn chế. Vì vậy, Hội đồng xử lý tài sản là tăng vật vi phạm hành chính bị tịch thu đã nhất trí đề nghị giao cơ quan quản lý thị trường chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn lấy mẫu gửi giám định chất lượng. Theo kết quả kiểm nghiệm, đối với 200 chiếc, mỗi mẫu gửi 100 khẩu trang, lấy mỗi túi 2 cái bất kỳ của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm của Sở Y tế Hà Nội, thì đây là khẩu trang có tấm lọc bụi đạt yêu cầu bảo vệ cơ quan hô hấp. Không phải khẩu trang y tế nên không sử dụng vào mục đích kháng khuẩn trong các cơ sở y tế. Do vậy, được sự nhất trí của đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, Sở Y tế, cơ quan thường trực ban chỉ đạo đã giao cho Cục Quản lý thị trường tổ chức cấp phát số khẩu trang trên cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu sử dụng trên cơ sở. Danh sách cấp phát đã được các cơ quan liên quan thống nhất.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, vận tải hành khách bằng xe taxi là một trong những hoạt động thương mại mà người lái xe tiếp xúc trực tiếp với rất đông khách hàng. Do đó, để tạo sự yên tâm cho hành khách trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hiện các hãng taxi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa, bảo vệ an toàn cho chính lái xe và hành khách. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Là hãng taxi có lượng đầu xe lớn nhất tỉnh Thái Nguyên, hiện nay với 600 đầu xe cùng gần 700 cán bộ, người lao động, nhân viên lái xe, thời gian qua, cùng với các giải pháp đảm bảo doanh thu cho công ty, thu nhập cho lái xe, Ban Giám đốc Taxi Bình An thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Taxi Miền Bắc luôn coi trọng công tác phòng chống dịch COVID-19. Công ty đã phối hợp với cơ quan y tế thực hiện phun tiêu độc khử trùng 100% xe, phát dung dịch sát khuẩn, nước rửa tay khô và khẩu trang cho lái xe, đề nghị tổ thanh tra thường xuyên giám sát, nhắc nhở lái xe thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Bên cạnh đó, trên phần mềm, app và trang fanpage thường xuyên đăng tải thông tin về tình hình dịch bệnh, quy tắc phòng chống dịch mà Bộ Y tế hướng dẫn. Trao đổi thêm về vấn đề này, chị Đào Thị Phương, Giám đốc Taxi Bình An nói.
Bên tôi là bên ngành về dịch vụ vận tải nên là càng thấu hiểu hơn về cái việc là mình làm tốt dịch vụ của mình để phục vụ khách hàng thì đồng nghĩa là xe của mình phải sạch, người của mình phải sạch và dịch vụ của mình phải tốt. Vì vậy nên tất cả những cái việc làm từ trước đến giờ của Taxi Bình An ấy, là nhắm tới cái việc là phục vụ khách hàng một cách sạch nhất, đẹp nhất và an toàn nhất. Ngoài những cái mà nhắc nhở để khách hàng có thể nhìn thấy thì bản thân cán bộ nhân viên thì được ban giám đốc luôn luôn nhắc nhở. Thứ nhất là luôn luôn chủ động mang theo nước ấm theo mình, có thể để trên xe để mình thường xuyên 15 đến 30 phút lại uống một lần, luôn luôn để cổ họng không bị khô và luôn luôn ẩm. Thứ hai nữa là thực hiện tốt các biện pháp khuyến cáo của Bộ Y tế. Trong trường hợp bình thường mình chỉ hơi rát họng một chút thôi đã phải sử dụng các loại thuốc cảm, ho và đau họng. Theo quy trình của Bộ Y tế thì chúng tôi đều nhắc nhở anh em là thực hiện đúng. Và đến hiện nay thì tình trạng sức khỏe của anh em lái xe đang rất khỏe mạnh bình thường, anh em văn phòng cũng không có vấn đề gì.
Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện nay có khoảng gần 20 hãng taxi với gần 20.000 đầu xe. Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhiều hãng taxi đã chủ động đo thân nhiệt cho đội ngũ lái xe khi giao ca và yêu cầu thường xuyên giữ vệ sinh cá nhân, khử trùng phương tiện, đeo khẩu trang, đồng thời có sẵn khẩu trang dung dịch rửa tay sát khuẩn trên xe cho hành khách để ngăn ngừa dịch bệnh. Chị Hoàng Họa My, trưởng phòng marketing hãng taxi Thái An Bình thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển An Bình Thái Nguyên, chia sẻ: cùng với việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thì mỗi đơn vị sẽ có thêm những biện pháp phòng chống dịch khác nhau tùy theo điều kiện. Đơn cử như taxi Thái An Bình, chúng tôi thực hiện khai báo tình hình sức khỏe, lộ trình di chuyển của các lái xe và các buổi giao ca hàng ngày để nắm tình hình.
Hiện tại thì bên công ty chúng tôi thì có thành lập một cái nhóm Zalo chung của các anh em lái xe. Thì thế mà những cái thông tin về dịch bệnh và những cái ca có nguy cơ lây nhiễm hoặc là đã từng cái tiếp xúc từ vùng dịch trở về thì chúng tôi đó đều thông báo trên cái nhóm Zalo chung để thông tin để cho các anh em lái xe biết được và có cái biện pháp chủ động phòng và tránh.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, cùng với sự chủ động tích cực trong công tác phòng chống dịch của các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, thì bản thân mỗi người lái xe cũng cần phải nâng cao vai trò trách nhiệm của bản thân trong công tác phòng chống dịch. Anh Lương Sơn Minh, lái xe taxi Quỳnh Hoa, Gang Thép cho hay, để mang đến sự hài lòng cho hành khách, bên cạnh thái độ phục vụ tốt còn phải luôn giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát cho phương tiện của mình.
Là lái xe tiếp tham gia kinh doanh phục vụ khách hàng trong thời điểm hiện tại dịch COVID đang bùng phát, được sự tuyên truyền của Bộ Y tế cũng như thông tin đại chúng trên cơ sở hàng ngày phục vụ đối tượng khách hàng là những đối tượng có cái nguy cơ trực tiếp cao, thì tôi thường xuyên sử dụng khẩu trang và nhắc nhở khách hàng cũng sử dụng khẩu trang, kèm theo là tôi có sử dụng cồn sát khuẩn y tế trong xe sau khi mở cửa và thanh toán cho khách.
Không thể phủ nhận, dịch bệnh COVID-19 đã có những tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của các hãng taxi trên địa bàn. Tuy vậy, để góp phần chung tay cùng chính phủ, chính quyền các cấp đẩy lùi dịch bệnh, các hãng taxi xác định sẽ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch COVID-19 theo quy định, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ, tạo niềm tin với khách hàng.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc họp Bộ Chính trị cuối tuần trước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng quay sang nói với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chuẩn bị khả năng xấu nhất để có phương án tốt nhất. Thủ tướng khẳng định, đã chuẩn bị sẵn sàng kể cả tình huống xấu nhất. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Đất nước chính thức bước vào thời chiến của tác giả Lê Châu đăng trên trang báo điện tử chính phủ.vn.
Đất nước thực sự bước vào thời chiến với dịch bệnh khi Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành thông báo kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cùng lúc, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thừa lệnh, Thủ tướng ký thông báo kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19. Bộ Chính trị nhận định hiện nay, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, đang tác động toàn diện tới kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và đời sống của người dân, có thể kéo dài, khó dự đoán chính xác thời gian kết thúc. Việt Nam đang phải đối mặt với nguy cơ lớn lây lan dịch bệnh và đang ở trong giai đoạn cần tập trung cao độ để kiểm soát lây nhiễm, tuyệt đối không được chủ quan, lơi lỏng. Còn Thủ tướng phát đi thông điệp, công tác phòng chống dịch đã bước sang giai đoạn mới, đòi hỏi quyết tâm cao hơn nữa, sự đoàn kết trách nhiệm hơn nữa của cả hệ thống chính trị với các giải pháp mạnh mẽ, kiên quyết hơn nữa. Tuần cuối cùng của tháng 3 được xác định là tuần mở màn cho cuộc tổng tấn công mùa xuân năm 2020 vào COVID-19, dự kiến kéo dài trong vòng 2 tuần, với việc thay vì nín thở chờ diễn biến, chính phủ thập diện mai phục, truy cùng đuổi tận con virus này. Theo đó, từ 0 giờ ngày 22 tháng 3 năm 2020, tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam. Cũng từ 0 giờ ngày 22 tháng 3 năm 2020, tạm dừng nhập cảnh vì lý do dịch bệnh đối với tất cả các trường hợp mang giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc Việt Nam và thân nhân. Từ ngày 22 tháng 3, tạm dừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và tham quan khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình, các khu di tích khác cùng đồng loạt đóng cửa ngừng đón khách. Chiều 22 tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Cục Quân y, Bộ Quốc phòng làm việc trực tuyến với 50 điểm cầu trong toàn quân để kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại đây, người đứng đầu chính phủ kêu gọi toàn quân, toàn dân chính thức sẵn sàng bước vào thời chiến bằng một lời hiệu triệu rất dân dã rằng giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh. Tối cùng ngày, điện thoại của người dân đồng loạt nhận được tin nhắn của Thủ tướng nhắn nhủ. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Hiện, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã ra chỉ thị về tăng cường phòng chống dịch COVID-19, xác định rõ nhiệm vụ phòng chống dịch là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong thời gian này, là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong thời bình. Trong bất luận tình huống nào, quân đội cũng phải sẵn sàng đi đầu trong phòng chống dịch COVID-19. Vào đầu tháng 3, toàn quân đã tiến hành diễn tập vận hành cơ chế và diễn tập thực binh theo 5 vấn đề huấn luyện tương ứng với các cấp độ dịch, sẵn sàng với dịch ở cấp độ cao nhất là cấp độ 5, là khi dịch lây lan trong cộng đồng với trên 3.000 đến 30.000 người mắc bệnh, đã lây lan vào một số đơn vị quân đội. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch gửi thư tới toàn quân. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng toàn quân tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, tuân thủ nghiêm ngặt, triển khai quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng chống, góp phần ngăn chặn thành công dịch bệnh, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Song hành cùng quân đội, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết về một loạt những đầu việc mà bộ này đang giáo diết thực hiện, như chủ động trong kế hoạch dự trù, đảm bảo công tác y tế, hậu cần phòng chống dịch trong tình huống xấu nhất, tăng cường nắm tình hình, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ông Tô Lâm quả quyết, chiến đấu với dịch bệnh vừa phải giữ được sức khỏe cho nhân dân, vừa phải giữ được tâm lý bình tĩnh, không hoang mang trong nhân dân. Bộ Y tế lên phương án huy động nhân lực bác sĩ, y tá, nhân viên y tế, kể cả người đã nghỉ hưu, sinh viên trường y cho phòng chống dịch. Nâng cao hơn nữa năng lực, xét nghiệm, chuẩn hóa các phòng xét nghiệm và quy trình xét nghiệm được sẵn sàng trên mọi tuyến đầu chống dịch. Chính thức bước vào cuộc chiến với dịch bệnh, mở đầu cho phiên họp 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 23 tháng 3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân xin gửi những tình cảm thân thiết, sự trân trọng và lời cảm ơn chân thành với sự tin tưởng sâu sắc tới các cấp chính quyền, đội ngũ những người trong tuyến đầu chống dịch, đặc biệt là các nhân viên y tế, các nhà khoa học, các chiến sĩ quân đội, công an nhân dân, nhân viên các cơ quan hữu quan, các nhà báo đã và đang ngày đêm thầm lặng chiến đấu, chấp nhận khó khăn gian khổ để bảo vệ sự an toàn của người dân và đất nước. Chủ tịch Quốc hội nêu những con số cảm động mà bà nhận được về cuộc chiến của toàn dân này. Đó là đã có gần 7.000 người dân Việt Nam ở tâm dịch các nước được đón về nước, 700 tiếp viên hàng không, những người đang làm công việc mà nguy cơ lây nhiễm nằm trong top 3 nhưng vẫn đăng ký không nhận lương hoặc nghỉ không hưởng lương 2 đến 3 tháng. Gần 300 bác sĩ, y tá về hưu tại Hà Nội đăng ký trở lại bệnh viện để góp phần phòng chống dịch, dù biết rằng mình ở trong độ tuổi nhạy cảm đối với dịch bệnh COVID-19. Hơn 10.000 cán bộ chiến sĩ đã hơn một tháng nay ngủ bạt, ngủ lều để nhường chăn, gối, giường đệm cho những người bị cách ly. Tất cả các khu vực cách ly đều được cung cấp suất ăn miễn phí. Đã xuất hiện những doanh nghiệp tư nhân, khách sạn tư nhân đề nghị cung cấp miễn phí toàn bộ tiền phòng, tiền ăn cho những người nước ngoài bị cách ly ở Quảng Ninh. Nhân viên khách sạn lẽ ra được quyền nghỉ nhưng xin ở lại để phục vụ cho người bị cách ly. Chủ tịch Quốc hội thấy đó là những con số, những hình ảnh rất đẹp của Việt Nam chúng ta. Trên những con phố về đêm giờ trở nên rất vắng ở Hà Nội và nhiều thành phố lớn, những tòa nhà vẫn sáng lung linh ánh đèn kết thành lá quốc kỳ đỏ rực cùng dòng chữ Việt Nam vui lên, Việt Nam chiến thắng. Cũng trong cuộc họp của Bộ Chính trị cuối tuần trước, một lần nữa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng quay sang Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để chia sẻ rằng, dù khó dự đoán chính xác thời gian kết thúc, nhưng ông rất mong những ngày mà đọc tin chỉ thấy về dịch bệnh sớm qua đi. Người đứng đầu Đảng và Nhà nước nói, ngày nào cũng chỉ thấy thông tin về dịch bệnh, đừng sợ quá mà không dám làm việc gì khác. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ dốc sức tổng tấn công đợt này để đưa cuộc sống trở về nhịp bình thường. Chính phủ cũng lường trước được dịch bệnh có thể kéo dài, vì thế xác định vừa chiến đấu vừa tăng gia sản xuất đúng như thời chiến, tuyệt đối không để nền kinh tế đóng băng. Và lúc này, trẻ em khắp cả nước cũng bắt đầu mong ngóng được đến trường. Chưa bao giờ lũ trẻ được nghỉ Tết kéo dài tới gần 3 tháng như vậy, và những người làm cha mẹ có lẽ cũng đã sẵn sàng để thích nghi với thời chiến. Như cậu bé Trần Đăng Khoa, một thuở nào đã kể về những ngày đi học trong mưa bom pháo dội. Chúng tôi tới lớp hàng ngày, mũ rơm tôi đội túi đầy thuốc men, ao trường vẫn nở hoa sen, bờ tre vẫn trú dế mèn vút sâu.
Ngày
ngày 23 tháng 3, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên đã có thông báo bán đấu giá tài sản của UBND thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng đến xóm Cao Tráng, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. Cụ thể, 40 ô đất ở nông thôn gồm 26 ô đất với diện tích mỗi ô trên 400m2 có mức giá khởi điểm từ 10 triệu đồng trên 1m2 đến 11 triệu đồng trên 1m2 và 14 ô đất có diện tích 215m2 có giá khởi điểm 13,8 triệu đồng trên 1m2. 31 ô đất thương mại dịch vụ trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 50 năm gồm 8 ô đất với diện tích mỗi ô từ 995m2 đến 1000m2 có giá khởi điểm 4.025.000 đồng trên 1m2. 6 ô đất có diện tích mỗi ô từ 775m2 đến 1.149,6m2, có giá khởi điểm là 4.384.800 đồng trên 1m2. Một ô đất có diện tích 987,5m2, có giá khởi điểm 4.823.280 đồng trên 1m2. 3 ô đất có diện tích mỗi ô 1.000m2, có giá khởi điểm 4.384.800 đồng trên 1m2. 9 ô đất có diện tích mỗi ô từ 988m2 đến 1.000m2, có giá khởi điểm 4.025.000 đồng trên 1m2. 4 ô đất có diện tích mỗi ô từ 1.000m2 đến 1.256m2, có giá khởi điểm 4.427.500 đồng trên 1m2. Hiện trạng khu đất này đã được quy hoạch giải phóng mặt bằng xong. Theo thông báo của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, thời gian xem tài sản đấu giá từ ngày 2 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 3 tháng 4 năm 2020. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 23 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 9 tháng 4 năm 2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Để tham gia đấu giá, khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký mua quyền sử dụng đất do Trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo. Nộp tiền mua hồ sơ 500.000 đồng một hồ sơ. Tiền đặt trước là 10% giá khởi điểm trên một hồ sơ vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Thái Nguyên trong thời hạn từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 13 tháng 4 năm 2020. Các tổ chức cá nhân tham gia đấu giá phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu tối đa 5 vòng trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá là 14h30 phút ngày 14 tháng 4 năm 2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, số 7, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, cảnh báo mưa rông diện rộng. Do ảnh hưởng của hội tụ đới gió Tây trên cao, nên từ chiều tối nay đến ngày 25 tháng 3, ở các khu vực trong tỉnh có mưa rào và rông. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm trên 24 giờ, có nơi mưa to, lượng mưa từ 40 đến 70mm trên 24 giờ, mưa rông tập trung vào chiều tối và đêm. Trong cơn rông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 3 năm 2020, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và có lúc có rông, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo những việc cần thực hiện đối với hành khách khi đi phương tiện giao thông công cộng, xe buýt, taxi, xe chở khách, tàu hỏa, máy bay, tàu phà như sau.
1. Khi có một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, nên hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng, sử dụng khẩu trang đúng cách.
2. Che kín miệng, mũi bằng khăn giấy, khăn vải hoặc khuỷu tay khi ho, hắt hơi. Bỏ khăn giấy đã sử dụng vào túi đựng rác kín để vứt vào thùng rác đúng nơi quy định.
Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng nếu có, hoặc dùng dung dịch sát khuẩn tay có chứa trên 60% nồng độ cồn, đặc biệt sau khi ho, hắt hơi, thải bỏ khăn giấy và rời khỏi phương tiện giao thông.
4. Không chạm tay vào mắt, mũi, miệng.
5. hạn chế tiếp xúc với các bề mặt, nói chuyện, ăn uống trên phương tiện giao thông.
6. Không khạc nhổ trên phương tiện giao thông và nơi công cộng, ga tàu, bến xe, sân bay, nhà ga.
7. Nếu thấy bản thân hoặc hành khách cùng đi có một trong các biểu hiện sốt, ho, khó thở, nên thông báo ngay cho người quản lý phương tiện để có biện pháp hỗ trợ kịp thời và tránh tiếp xúc gần với hành khách đó.
8. Sau khi kết thúc chuyến đi, nếu có xuất hiện một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, liên hệ đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc 1900 3228 để được tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến phương tiện giao thông mà đã đi, đến cơ sở y tế để khám, điều trị kịp thời.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Dương Tiến Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.